về lịch sử giáo hội do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em, chúng ta học lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam bài thứ 63. Hôm nay chúng ta nói về cuộc bách hại đạo năm 1839. Có hai thầy giảng là Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, 49 tuổi, Đam Minh Bùi Văn Úy, 27 tuổi và ba giáo dân Thomas Nguyễn Văn Đề, 28 tuổi, Augustino Nguyễn Văn Mới, 33 tuổi và Stefano Nguyễn Văn Vinh, 26 tuổi. Năm chứng nhân còn lại trong ngục đã buồn rầu lắm, chỉ mong ngày được theo cha Phêrô và cụ Giuse. Cho nên từ đây, thầy Francisco Xavier Mậu đã trở thành người dẫn đầu bốn anh em là thầy Đam Minh Úy và ba giáo dân Augustino Mới, Thomas Đề và Stefano Vinh. Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại Kể Điền, Thái Bình. Mậu được cha mẹ cho đi tu lên chức thầy giảng dòng ba Đam Minh, đã đi giúp nhiều giáo xứ trước khi bị bắt vào trường hợp chúng ta vừa nói, và thầy có một nền giáo lý khá là vững chắc. Bùi Văn Úy sinh năm 1812 tại họ Tiền Môn, giáo xứ Kể Rèm ở Thái Bình, và từ bé Úy sống trong nhà xứ với cha Phêrô tự, được học lên chức thầy giảng và gia nhập dòng ba. Thầy là cánh tay rất đắc lực của cha tự trong công cuộc truyền giáo. Thầy đã dạy giáo lý cho tăng tòng, thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ những người nghèo túng, đào hầm trú ẩn cho cha xứ. Hầm trú ẩn thầy làm hai ngăn, ngăn trong dành cho cha xứ, thầy ở ngăn ngoài. Nếu các quan tìm bắt, tôi sẽ ra trước nộp mình để cha khỏi bị bắt. Đặng tiếp tục phục vụ anh chị em, nhưng quan quân đã bắt được thầy và cả cha tự cùng một ngày nói trên. Ba anh giáo dân cùng quê làng Bồ Trang, giáo xứ Bồ Ngọc, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình ngày nay. Vì kế sinh nhai, ba anh đã theo di dân lên tỉnh Bắc, lập nghiệp tại làng Đức Trai, giáo xứ Kể Mốt. Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 là thợ may, dòng ba Đam Minh, rất nhiệt tình với giáo xứ. Cờ quạt, đồ trang trí trong nhà thờ đều do bàn tay khéo léo của anh. Anh lập gia đình và sinh hạ được ba con. Khi anh bị bắt, vợ đến thăm khóc lóc, anh nói, đừng khóc mình ơi. Mình hãy về dạy dỗ các con nên người, dạy chúng thờ phụng Chúa. Tôi đã dâng mình và các con cho Chúa rồi. Nhớ cầu xin Chúa cho tôi thêm sức mạnh để kiên trì tới cùng. Còn Nguyễn Văn Mới, sinh năm 1806 trong một gia đình nông dân ngoại giáo. Đến tuổi trưởng thành, anh đến lập nghiệp ở Kể Mốt, được tiếp xúc với những người Kitô hữu ở đây, anh cảm thấy mến đạo và xin theo học giáo lý. Năm 31 tuổi, anh được cha Phêrô tự rửa tội và đặt tên thánh là Augustino. Anh sống đạo rất là tốt, siêng năng đọc kinh Mân Côi và cũng gia nhập dòng ba Đam Minh. Vợ chồng gia đình anh rất nghèo, quanh năm phải làm thuê làm mướn để kiếm miếng cơm manh áo. Các ngày anh phải lao động tới khuya mới về nhà. Nguyễn Văn Vinh thì sinh năm 1813, trẻ hơn, độc thân và cũng nghèo lắm. Phải sống trong một gia đình ngoại đạo, làm tá điền. Tính tình thì đơn sơ, chất phác, thật thà và khỏe mạnh. Sự ham thích học hỏi của anh đã dẫn anh tới các lớp học giáo lý, nơi anh học đánh vần và đọc kinh theo lối truyền khẩu. Những gì anh học được trong lớp giáo lý, anh đem ra thực hành trong cuộc sống. Do vậy, anh vẫn chưa được rửa tội. Khi anh bị bắt, anh chỉ là một dự tòng. Thế nhưng anh đã tuyên xưng đức tin. Khi quan bắt anh đạp lên thánh giá, anh chững chạc nói, tôi thà chết chứ không làm điều đó, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật. Anh được cha tự rửa tội trong tù và khấn dòng ba. Vào đêm thứ ba, kể từ khi hai đấng được phúc tử đạo, trong lúc năm người đang cầu nguyện, thì thấy cha Phêrô hiện ra an ủi. Các con đừng buồn vì chắc chắn các con sẽ được chết vì đạo. Xong các con còn phải mua qua một thời gian thử thách nữa để xứng đáng được phúc trọng này. Dù mơ hay thật, năm người từ đấy đã hết buồn, được thêm can đảm và sẵn sàng chịu trong gian khổ những ngày chờ đợi. Dưới sự điều hành của thầy Mậu, bốn hội viên dòng ba đã chia nhau tiếp xúc gặp gỡ các bạn tù, giới thiệu với họ về Thiên Chúa, các nghĩa giáo lý, rồi dẫn họ đến thầy Mậu lãnh bí tích rửa tội. Trong hồ sơ phong thánh thì cha Hung đã dựa vào các bức thư của thầy để làm chứng rằng thầy Mậu vẫn dạy giáo lý cho các tù nhân và rửa tội được 44 người. Trong đó có một tử tội tên Hưng mới học đạo một tháng thì đến ngày bị xử, anh xin quan hoãn là ít giờ để rửa tội. Sau đó Hưng vui vẻ tiến ra pháp trường. Ngục tù giờ đây trở thành nguyện đường, hàng ngày vang lên những lời chúc tụng Thiên Chúa, lời cầu nguyện cho giáo hội và mọi người mọi giới đều tràn đầy ơn lành của Chúa. Ngày 19 tháng 8 năm 1839, năm chứng nhân được kêu ra tòa, vẫn có ảnh thánh đặt dưới đất một bên, và bên kia là dụng cụ tra tấn. Quan hỏi, các anh đã phải giam cầm lâu ngày, chịu khổ nhiều rồi, bây giờ bỏ đạo đi thì sẽ được trở về với vợ con. Các anh tính sao? Thầy Francisco Mậu thay cho anh em trả lời, chúng tôi đã quyết một điều là trung thành với Chúa chúng tôi thờ. Nếu quan biểu chặt đầu chúng tôi hay chúng tôi phải chết cách nào khác, chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Quan nghe vậy giận lắm, quát lính lôi qua thập giá. Xong tất cả đều quỳ xuống đất phục trên ảnh thánh nguyện rằng, lạy Chúa xin cứu con. Quan thất vọng lệnh cho lính dẫn các chứng nhân trung thành về ngục. Bọn này không thể tha được, mà thật chúng cũng chẳng thèm được tha. Ngày 24 tháng 11 năm 1839, năm người tôi trung của Đức Kitô lại phải ra tòa một lần nữa. Quan cảnh như lần trước, nhưng các tôi tớ Chúa vẫn một mực cương quyết không có bước qua thập giá. Lần này, quan tuyên bố nhà vua đã kết án xử tử tất cả rồi. Song tòa còn có thể thay đổi được nếu các tội nhân bằng lòng xuất giáo. Thầy Francisco Xavier thay cho tất cả trả lời, chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ và là cùng đích muôn loài, là Chúa trên hết các Chúa, là vua các vua, là đấng mà chúng tôi mong được đổ máu ra để tỏ lòng trung thành và yêu mến. Lời nói của vị anh hùng tử đạo đã làm quan tức giận quát tháo, chúng bay là thứ người gì ăn nói kỳ quặc vậy, bố mẹ nào đã sinh ra chúng bay? Thầy Mậu bình tĩnh đáp, tôi và cha mẹ chúng tôi đều bởi Thiên Chúa mà làm người. Quan tức giận vô cùng, song cũng phải chào thua. Quan có dùng uy quyền bắt buộc tra tấn tù đầy, nhưng mà họ vẫn trung thành với Chúa đến cùng, họ không có lay chuyển được ý chí của những người đã yêu mến và trung thành với Chúa Kitô. Ngày 18 tháng 12, các quan nhận được bản án từ kinh gửi ra, đòi cắt cổ năm người. Một lần cuối cùng, quan hỏi các chứng nhân có muốn khóa khóa, tức là bước qua thập giá để được tha hay không. Thì thầy Francisco trả lời thay cho anh em, đã từ lâu anh em chúng tôi như những con nai khát nước, chỉ ước ao được chết vì đạo. Nay đã đến giờ chúng tôi đạt được sự mong ước ấy, xin quan cứ thi hành bản án. Biết không thể nào nao núng được ý chí sắt đá của những anh hùng đức tin. Quan nói một lời từ biệt rằng, chúng bay có tội đáng phải chết. Rồi ông viết trên tấm bảng nhỏ cho lính cầm khi dẫn các đấng đi xử những lời sau đây. Bọn ngu dại theo gia tô tả đạo, mặc dầu đã khuyên răng sửa dạy, chúng vẫn ngoan cố không chịu bước qua thập giá, nay chúng phải chịu hình giáo. Ngày hôm sau, tức ngày 19 tháng 12 năm 1839, năm chiến sĩ đức tin được dẫn tới pháp trường. Thầy Francisco Xavier Mậu đi đầu, tất cả tỏ ra hoan hỷ và can đảm lắm. Thấy đám đông hiếu kỳ đi theo, thầy Mậu ngửa mặt nhìn lên trời nói với họ rằng, anh em chúng tôi đang tiến về thiên đàng đây. Khi tới nơi đã xử cha Phêrô cách đấy một năm ba tháng, thì mỗi vị chứng nhân chịu trói vào một cọc, rồi cùng một lúc bị thắt cổ cho đến khi tắt thở. Giáo dân lập mưu lấy được thi hài của các anh hùng tử đạo đem chôn táng trong một nghĩa trang. 3 năm sau, hài cốt thầy Francisco mộ được đưa về an táng tại họ Kể La, thầy Đa Minh Úy ở Đồng Tiến, anh Agustino mới ở Phượng Vĩ, anh Thomas Đệ ở Phong Cốc và anh Stefano Vinh ở Hương La, tất cả đều thuộc tỉnh Bắc Ninh. Và đó là tình trạng ở ngoài Bắc. Còn đằng trong thì trong thời gian đó, Đức Cha Quy Nơ Thể giám mục phó đã lèo lái con thuyền địa phận trong bão tố từ năm 1835 đến 1840. Chúng ta biết là khi mà sống xa địa phận thì Đức Cha Ca Bê Từ và các thừa sai của Ngài luôn hướng về một giáo hội đang vươn lên trong thử thách đau thương, vừa đau xót vừa thán phục sau cái chết của cha Mạc Sân Du ngày 30 tháng 11 năm 1835. Thì địa phận đằng trong chỉ còn lại 2 thừa sai chưa bị bắt với 10 linh mục bản quốc thôi. Vì Chúa Trăng có một quyết định mới là tháng 5 năm 1835 từ Singapore, người đáp tàu đi Penang dùng quyền tòa thánh ban sẵn, truyền chức giám mục hiệu tòa Methenlopolis Chacha, Etienne Quy Nơ Thể, và sai vị tăng giám mục cấp tốc trở về địa phận. Etienne Quy Nơ xin ngày 8 tháng 2 năm 1802 tại Sous-Réal-Mont thuộc Belleville, nước Pháp. Lớn lên cậu vào chủng viện Besançon và thụ phong linh mục ngày 24 tháng 9 năm 1825. Hoài bão chính của tăng linh mục là đi truyền giáo. Năm 1828, cha Quy Nơ xin nhập hội thừa sai Paris và năm sau được cử đến Việt Nam. Ngày 31 tháng 5 1829, cha đến Kể Vĩnh ở đàng ngoài. Ngày 24 tháng 7, cha vào miền Nam. Mới đầu, cha được sai đến Lái Thiêu để học tiếng Việt, đồng thời dạy các chúng sinh. 4 năm dạy chúng viện, tuy là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cha hiểu nhiều và phong hóa địa phương, gắn bó với các cộng sự viên trong tương lai. Năm 1833, theo quyết định của Đức Cha Ca Bê Từ, cha Quy Nơ cho di tản các chúng sinh sang Thái Lan rồi đi Penang. Nay cha được lệnh trở về địa phận với chức vụ giám mục phó kế vị. Ngày 16 tháng 6 năm 1836, Đức Cha Quy Nơ Thể về tới Bình Định, đặt trụ sở ở Gò Thị. Trong 2 năm đầu 1836 đến 1837, cuộc bách hại hơi lắng dịu vì vua Minh Mạng lúc ấy đang phải đương đầu với nhiều khó khăn về chính trị. Tuy nhà vua đã dẹp yên được nhiều vụ nổi dậy ở ngoài Bắc cũng như trong Nam, nhưng vẫn chưa giành được lòng dân, nhất là dân xứ Bắc vốn tín Hoài Lê. Hơn thế nữa, từ năm 1836, Tây Phương bắt đầu thủy y lấn át Trung Quốc, mà trước mắt Việt Nam là một nước vĩ đại. Chưa nói đến nền kinh tế trong nước đang bị tê liệt, đói kém vì bão lụt và ôn dịch, cứ vài ba năm lại xảy ra. Và lợi dụng những năm tạm yên ổn nói trên, vì không thể đích thân đi thăm hết các họ đạo được, thì từ Gò Thị, Đức Cha viết thư luân lưu, gửi đi khắp nơi để cổ võ tinh thần giáo dân. Tất cả biến cố trong địa phận, những cuộc càn quét của quan quân, những chứng nhân bị bắt giữ, những cuộc tuẫn giáo, cho đến những thành quả tông đồ đều được người cha chung địa phận đã cảm thông, viết thư khen ngợi ủy lạo và khích lệ. Nhờ đó, các linh mục và giáo hữu đều cảm thấy thêm can đảm và bớt sợ hãi lo âu. Việc Đức Cha bận tâm nhất là làm tăng số linh mục bản quốc, bởi vì trong thời gian này chỉ các ngài mới có thể trực tiếp phục vụ giáo dân. Ngoài 2 linh mục và 2 chúng sinh được Đức Cha đưa về từ Penang, ngay trong năm 1836, ngài đã phong cho 10 tăng linh mục và nhiều vị khác trong những năm kế tiếp, khiến con số lên tới 30 linh mục hồi năm 1841. Nhiều thừa sai đã liều mạng để vào địa phận năm 1836, đó là các cha Kendan, Dân và Lefebvre. Cha Vian là người đã theo Đức Cha Cabe sang Thái Lan, cũng trở lại trong năm đó. Năm sau, thêm 3 thừa sai là Bisse, Duclos và Samezon. Đó là những chiến sĩ đến kịp thời để thay thế những vị đã và sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm ác nghiệt của Minh Mạng. Địa phận như được hồi sinh, Đức Cha Quy Nơ Thể khắc phục mọi khó khăn, quyết thiết lập hai chủng viện, một ở Di Loan, Quảng Trị, dưới quyền điều khiển của cha Khandan Kim, và một ở Lai Thiêu, có cha Lơ Phép Rợ Ngãi phụ trách. Đồng thời, Đức Cha gọi các nữ tu mới đến giá trước đây đã phải phân tán về gia đình, gồm có 250 nữ tu, trở lại sống chung và hoạt động trong 18 nhà. Và năm 1838, cũng giống như người Bắc, các thừa sai cũng bị bắt. Thừa sai Văn Xoa, Jack Trạc Phan và chúng sinh Thomas Trần Văn Thiện, 18 tuổi. Tháng 9 năm 1835, từ chốn Lưu Đày, Lao Bảo, Vua Minh Mạng cho dẫn thừa sai Jack Trạc Phan về Cam Lộ, Quảng Trị. Viện cớ là Cam Lộ khí hậu tốt hơn, nhưng thực ra nhà vua cần người dạy học và thông dịch. Vua gửi đến 6 thanh niên học tiếng Pháp, nhưng cấm cha nói chuyện về đạo. Vua còn nhờ cha hướng dẫn về địa lý và lịch sử Âu Mỹ, giải thích các phong tục tập quán và luật pháp của họ, đặc biệt cha giúp vua tìm hiểu châu Á, nhất là luật pháp của nước Nhật. Dầu bận rộn vất vả, nhưng cha rất tận tụy với nhà vua, vì như cha nói, tôi muốn chứng tỏ phải dùng việc thiện để thắng việc ác. Nhà vua cũng trả lại cha một số sách và thịt thâu, trong số sách này có cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ, điều làm cha sung sướng nhất. 3 năm ở Cam Lộ, niềm vui lớn hơn cả của cha Phan là được dâng thánh lễ trong trại giam, một tấm ván bắt qua hai chiếc ghế làm bàn thờ. Cha dâng thánh lễ vào giữa đêm khuya, rồi thu xếp dọn dẹp ngay sau đó. Vì được quan quân kính lễ, cha có thể bỏ trốn dễ dàng. Chính Đức Cha thể cũng gợi ý điều đó, nhưng cha không thực hiện việc này vì cha biết sẽ bị truy nã gắt gao. Việc truy nã sẽ làm hại đến các tín hữu, rồi lỡ ra nhiều người bị bắt vì mình. Cha François Jacques chào đời năm 1799 tại Oignon, thuộc liền Savoie, nước Pháp, trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức. Cha Jacques thuở nhỏ ham chơi hơn học, còn gì lý thú bằng chạy nhảy giữa cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Khi được cha mẹ gửi vào trung viện Mê Lăng, cậu Jacques luôn là học sinh đội sổ, nên đâm ra chán nản và trốn về gia đình. Nhưng sau nhờ bạn bè và thân nhân khích lệ, đằng khác vì ước muốn làm linh mục, cậu xin trở lại chủng viện. Cậu hứa mọi người sẽ cố gắng hết mình. Và quả thật, Jacques đã giữ lời hứa. Với sự chuyên cần và nỗ lực, cậu đã hoàn tất chương trình chủng viện Mê Lăng, rồi được lên đại chủng viện địa phận Chambéry năm 1819. 2 năm sau, thầy Jacques xin gia nhập hội thừa sai Paris và thụ phong linh mục ngày 15 tháng 3 năm 1823. Liền sau đó, cha Jacques được đề cử vào chức vụ giám đốc một chủng viện ở ngay thủ đô Paris. Nhưng cha thẳng thắn trình bày với các bề trên, con tự nguyện vào đây để truyền giáo phương xa, chứ không phải ở kinh thành ánh sáng này. Đạt được ý nguyện ngày 10 tháng 7 năm 1823, cha Jacques lên tàu tại cảng Bordeaux, giả từ quê hương yêu dấu. Ngày 25 tháng 11 năm 1824, tàu của cha cập bến Macao, nhưng cho tới tháng 2 năm 1826, vị thừa sai mới đến được địa phận Đằng Trong. Sau một thời gian học tiếng Việt ở chủng viện An Ninh, Di Loan, Quảng Trị, cha lấy tên là Phan, hoạt động tại Nhu Lý, Phụ Cam, rồi lên chức giám đốc chủng viện. Trước khi được đón về triều đình hồi tháng 7 năm 1828, nhận trách nhiệm thông dịch cho triều đình. Trong 10 năm làm việc cho nhà vua, cha đã đào tạo được nhiều thông dịch viên có thể thay thế cha. Năm 1838, cuộc bách hại bỗng trở nên rất ác liệt. Ở đằng ngoài cũng như ở đằng trong, nhất là ở các tỉnh phía Bắc, Quảng Trị, Quảng Bình, vua Minh Mạng trong một chiếu thư đã chỉ thị cho các quan, đừng có thương xót, cứ đánh đập, cứ tra tấn nữa đi, giết tất cả những bọn không chịu đạp thập tự. Các khanh phải biết rằng, không chà đạp tức là giấy loạn. Tất cả phải có sẵn trong tay cái rìu, lưỡi kiếm, dao găm hay bất cứ vật gì có thể đâm chém, tiêu diệt bọn cứng đầu cứng cổ, đừng để đứa nào chạy thoát. Có một cái sắc lệnh mà xem ra nó vô lý, nó tàn nhẫn và không còn cái tình người nữa. Thì chúng ta thấy cái cuộc bách hại của một người có quyền là nhà vua, nhưng mà quá là cứng lòng, không còn cái tình người. Trong khi đó, Gia Long, cha của Minh Mạng, đã từng thụ ơn của Đức Cha Ba La Lộc. Cuộc truy lùng các Tây Dương đạo trưởng đã trở nên sôi nổi, nhất là trong hai tỉnh phía Bắc địa phận. Chủng viện an ninh của cha Thanh Đăng Kim đã phải giải tán từ đầu năm 1838. Vị thừa sai giám đốc được ông Quỳnh Năm đưa lên Kim Sen, Quảng Bình, một trang trại cũ của tổ tiên. Các quan nghe biết đem quân lên Kim Sen bắt được ông Quỳnh. Còn cha Kim chạy thoát lên núi, đã gục chết ngày 28 tháng 7 năm sau, tức là năm 1839, vì bệnh sốt rét rừng. Đến lượt thừa sai Vi An là mất ngày 19 tháng 12, cũng năm 1839. Từ năm 1838, số phận của cha Giác Cờ đã thay đổi. Lúc này Minh Mạng đâu còn cần đến Giác Cạc làm thông dịch viên nữa. Nhiều học trò của cha đã trở thành những người thay thế cha rồi. Nay có giết cha đi cũng là vừa cha giám đốc Can Đan Kim chạy thoát lên núi. Nhà vua đã nổi giận trút hết cơn thịnh nộ lên cha Phan, kẻ thông đồng với tội nhân qua thư từ. Ngày 7 tháng 3 năm 1838, quan trấn tỉnh Quảng Trị cùng với các quan thuộc quyền đã tới Cam Lộ để chất vấn tù nhân. Cha Giác Cạc vừa trình diện, quan trấn nói, lại đây cần phải tra vấn ông. Bẩm quan, tôi có mặt. Có còn giáo dân trong tỉnh này không? Chỉ có mình tôi ở đây, tôi không thể trả lời những nơi khác. Có bằng lòng bỏ đạo không? Hay là còn cứng đầu mù quáng? Không bao giờ tôi bỏ đạo. Thời gian đã làm tôi thêm yêu mến đạo và càng thấy đạo là quý báu. Ông quan trả lời là không được phép giữ đạo này. Hoàng thượng đã cấm và lệnh hoàng thượng là lệnh mở trời. Nếu không tuân, ông phải chết. Và cha đã trả lời là tôi cầu mong được chết vì đạo, càng sớm càng tốt. Ông quan lại nghĩ là ai làm ông mù quáng đến độ như vậy? Tôi không có mù quáng, đạo tôi dạy sự thật, vì thế tôi yêu mến và tuân dự. Đạo này đem lại lợi ích gì cho ông khi ông phải chết? Khi người ta chết vì đạo, chắc chắn được lên trời. Nếu hoàng thượng muốn tôi được hạnh phúc, chỉ xin ngài cắt đầu tôi. Khi người ta chết làm sao còn có thể lên trời? Không thể thấy ai lên trời khi đã bị cắt đầu. Ông quan thì nghĩ hoàn toàn ở khía cạnh trần gian. Và cha đã trả lời là chắc chắn một điều là sau khi chết, linh hồn lìa khỏi xác có thể lên trời. Vì thế tôi không những không thiết sống mà còn ao ước hoàng thượng cắt đầu tôi càng sớm càng tốt. Và ông quan đã trả lời, thôi được rồi, quan trấn nói với các quan là ai mà hiểu nổi cái đạo lý này. Tôi không còn ngôn ngữ nào để nói với y nữa, để y hiểu được lễ phải. Đến đâu dẫn y về chỗ của y. Cuộc chất vấn đã chấm dứt, nhưng nhà vua không chấm dứt ý định ở đây. Đúng thế là mấy tháng sau, ngày 18 tháng 7, quan trấn Quảng Trị lại tới Cam Lộ, đặt gông lên vai cha Giác Cạc và áp giải về thị xã. Tại đây cha kiệt sức vì bệnh kiết lỵ. Tại Quảng Trị, cha bị tra tấn nhiều lần về giáo dân làng Di Loan, mà người ta buộc tội cho cha. Lời lẽ của cha làm các quan phải xấu hổ, khiến cái ông tức điên lên và chỉ còn biết đọc cha ra mà đánh. Lần này, các quan bày ra mọi thứ cực hình, rồi một biên quan cao cấp hỏi ông, đã bằng lòng bỏ tà đạo chưa? Và ngài đã trả lời, đạo tôi đâu có phải là của hoàng thượng mà tôi phải bỏ theo ý ngài. Lập tức lính căng nọc cha ra đánh liên hồi, rồi kìm nung đỏ kẹp vào đùi, thịt cháy khét, đau đớn vô cùng. Dầu vậy, cha không hé miệng kêu than. Cha nhổm dậy, mình đầy máu, lấy lại thế đứng, cha chắp tay cảm tạ vua. Vua của các thánh tự đạo đã giúp mình chiến thắng. Cha được dẫn về ngục, luôn mang gông cùng và xiềng xích. Giáo dân Di Loan không được can đảm, đã bị khuất phục bởi nhiều vụ tra tấn. Phần đông đã nói lời bỏ đạo và hứa những điều quan muốn. Nhưng một chúng sinh trẻ tuổi tên Thomas Trần Văn Thiện đã tỏ ra rất can đảm chịu đòn vọt. Kìm kẹp nhiều lần, thân bình rách nát, chảy máu lai láng. Ngày 18 tháng 7 năm 1838, lính dẫn Thomas Thiện giam chung với cha Giác Cạc Phan. Trần Văn Thiện sinh năm 1820 trong một gia đình đạo hạnh làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình. Có lần Thiện theo nữ tu nghị đi lễ ở họ Mỹ Lương, Sau thánh lễ, vào chào các linh mục. Các cha thấy cậu bé khôn ngô, hiền lành. Một cha hỏi, con có muốn ở làm chú, tức là đi tu với cha không? Thiện không thưa gì. Nhưng ít lâu sau, người ta thấy chú thường xuyên ở nhà cha chỉnh họ kể xem. Vị linh mục này đã dạy la văn cho chú. Thấy Thomas thiện tính tình tốt lại thông minh, cha giám đốc Kandan tin gọi về chủng viện Di Loan. Khi ấy thiện 18 tuổi. Nhận được tin chú thiện cùng với người chị tên Sao đã lên đường. Dọc đường hai chị em gặp nữ tu Yến từ Di Loan về cho biết cha bề trên Kandan đã phải trốn và lính đang tìm bắt, rồi khuyên hai chị em đừng đi nữa. Nhưng chú thiện quả quyết, dầu không gặp cha bề trên, con cũng phải đến tận nơi để biết rõ sự thể. Cha đã gọi, không lẽ chưa đến nơi đã bỏ về. Tới trung viện, hai chị em trình diện cha tự. Cha nói, các cha đang lo trốn chạy chưa xong mà chị còn dẫn em đến, chỉ làm khó khăn thêm cho các cha thôi. Chị sao đáp, thưa cha, em con nhờ con dẫn đi vì có giấy cha bề trên gọi. Chúng con không biết cuộc bắt đạo này lại xảy ra bất ngờ như vậy. Hai ngày sau, lính bao vây làng Di Loan lục soát từng nhà, không tìm thấy cha Kim. Lính bắt một số giáo dân, trong đó có chú Thiện, dẫn về Quảng Trị. Quan trấn Quảng Trị nghe nói chú Thiện là chủng sinh của cha Kim, vậy phải tra hỏi cặn kẽ để biết vị thừa sai trốn tránh ở đâu. Quan khuyên chú bỏ đạo, nếu không sẽ phải chết. Chú Thiện chững chạc trả lời, tôi quê ở Trung Quán, tỉnh Quảng Bình, đến tìm thầy học đạo. Đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật. Tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo. Quan tỏ ra khoan nhượng, khuyến dụ chú Thiện nhiều lần. Nào là tuổi xuân xanh, tương lai có nhiều triển vọng. Nào là sẽ thăng quan tiến chức, chỉ cần bỏ đạo. Hơn thế nữa, quan còn muốn nhận chú làm con rể mình, và sẽ đứng ra lo liệu cưới hỏi. Nhưng chú Thiện đã từ chối. Tôi chỉ mong sống hạnh phúc bất diệt trên trời, chứ không bàn đến chức quyền danh vọng ở trần gian. Trong số những người bị bắt, nhiều người tỏ vẻ hối tiếc cho chú đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Chàng trai có vóc dáng thư sinh nhưng chí khí thật kiên cường ấy, làm quan phải bỡ ngỡ. Từ bỡ ngỡ đến tức giận vì dám xúc phạm đến sự bao dung và lòng ưu ái của mình. Thế là ông truyền đánh đòn người chiến sĩ trẻ tuổi. 40 roi đòn quất trên thân hình gầy yếu, máu chảy đỏ thẫm áo quần, nhưng vị chứng nhân không lay chuyển vẫn gan dạ mỉm cười. Thấy chú Thiện can đảm hơn người, quan truyền đóng gông xiềng giam chú vào ngục. Trong ngục thất Thomas Thiện không có bà con thân thích nào đến thăm nuôi. Giáo dân Di Loan cùng bị bắt, lúc đầu còn chia sẻ cho chú đôi chút lương thực, nhưng rồi cũng cạn, không còn lương thực để chia cho nhau. Nhiều người đã nghe quan dụ dỗ để được sớm trở về với gia đình, tuy thế quan vẫn chưa tha cho họ ngay. Vì muốn chú Thiện cũng phải khuất phục, quan dùng những kẻ yếu đuối đức tin này dụ dỗ và áp đảo chú. Nhưng người chiến sĩ trẻ tuổi trước sau vẫn một mực trung thành với chú Kitô. Chú Thiện tiếp tục bị thẩm vấn và bị đánh đòn hai lần nữa, nhưng chú luôn phấn khởi vui tươi. Mỗi lần roi quất xuống, chú lại cầu nguyện, lạy Chúa xin thêm sức cho con chịu đau khổ vì Chúa. Chú còn phải phơi nắng và kiềm kẹp, nhưng người anh hùng vẫn không siêu lòng, chứng tỏ một nghị lực phi thường và đức tin sắt đá. Ngày 18 tháng 7, quan truyền giam chú Thiện chung với cha Jacques Phan. Hai cha con gặp nhau hết sức vui mừng. Chú Thiện được cha an ủi, khích lệ và ban bí tích hòa giải. Duyên cha Phan sung sướng hãnh diện, có một người con tinh thần dũng cảm. Hai cha con cùng cầu nguyện, nâng đỡ trợ giúp lẫn nhau và quyết chí trung thành với đạo đến cùng. Trước tinh thần bất khuất của hai đầy tớ Chúa, quan lập án xử trảm cả hai và gửi về Kinh Đô. Gần một tháng sau, vua Minh Mạng mới châu phê và đổi thành sử giả. Có lúc nóng lòng chờ đợi, chú Thiện thưa với cha Phan. Thưa cha, người ta cứ để cha con chúng ta sống lâu mãi. Sao không sớm cho cha con chúng ta được tử đạo để được kết hiệp cùng Chúa luôn mãi? Chú cũng biên thư về gia đình vĩnh biệt cha mẹ, họ hàng và khuyên mọi người trung thành giữ vững đức tin. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, hai môn đệ chú Kitô cùng được dẫn ra pháp trường ở làng Nhan Biểu gần thị trấn Quảng Trị. Khi đi qua một quán ăn, viên cai đội cho hai vị dừng chân ăn uống theo thói quen dành cho tử tội. Cha Phan không dùng gì cả. Chú Thiện thưa với cha, con cũng không ăn, để về dự tiệc vui với Chúa trên trời, phải không cha? Tại pháp trường, theo lời yêu cầu của cha Phan, muốn thấy trước mắt sự trung thành của người môn sinh quý mến, Lý Hình xử chúng sinh Thomas Thiện trước, rồi đến lượt giáo sĩ Giác Cà Phan. Chỉ trong khoảnh khắc, linh hồn hai cha con đạt tới vinh quang nước trời. Một lòng son sắt không nao núng, giữ vững niềm tin trước cực hình, mạng sống an toàn đâu xa kể, tiền tài danh vọng dám hy sinh. Và cuộc hành quyết tụng giáo hôm ấy, không có giáo hữu đi theo để xin an táng, dâng lương chôn cất hai vị ngay tại pháp trường. Năm 1847, hài cốt hai đấng tử đạo được đem sang Paris, đặt trong gian phòng tử đạo của chủng viện hội thừa sai. Bà mẹ của cha Jacques Phan khi nghe biết đã sung sướng reo lên. Tin vui mừng cho gia đình chúng ta có đấng tử đạo, chúc tụng Thiên Chúa. Tôi lo sợ và sẽ buồn tủi nếu con tôi bị khuất phục trước gian khổ và cực hình. Đức cha Ta Bê Tử sau khi truyền chức giám mục cho thừa sai Quy Nơ Thể hồi tháng 5 1835 và sai về địa phận, vì hoàn cảnh bất khả kháng, Đức cha đã sang Calcutta, Ấn Độ, dẫn theo hai chúng sinh Thìn và Hiền. Đức cha được bổ nhiệm vào chức vụ giám mục địa phận Bengal. Trong khi đó, người vẫn hướng về sứ mạng tông đồ tại Việt Nam. Ở chốn lưu vong yên tĩnh, Đức cha đã thực hiện một công trình văn hóa với mục đích tông đồ, một sứ vụ tông đồ gián tiếp để bù lấp sự thiếu vắng của mình trên địa hạt tông đồ trực tiếp. Đó là hai cuốn từ điển Dictionarium Anamitico Latinum và Dictionarium Latino Anamiticum để giúp các thầy sai học tiếng Việt, là tiếng từ điển tiếng Latin và tiếng Việt. Ban đầu có hai thầy Thìn và Hiền giúp Đức cha, nhưng không được bao lâu hai thầy được gọi về Bình Định. Để bù vào chỗ trống đó, Đức cha đã gọi thầy Philippe Phan Văn Minh sang Calcutta. Hai cuốn sách được coi là có giá trị đóng góp vào nền văn hóa Việt Nam. Đức cha còn là tác giả cuốn Thiên Chúa Thánh Giáo Yếu Lý Chính Giải năm 1833, bản đồ Tabula Geographica Imperii Anamitici, tức là An Nam Đại Quốc Họa Đồ. Trong đó có ghi quần đảo Paracel Cát Vàng. Và Đức cha Ta Bê Từ đã qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1840 khi mới có 46 tuổi. Mắt hướng về địa phận yêu quý, nơi thấm máu biết bao con cái và anh em linh mục. Trong khi mình phải xa cách do cuộc bách hại liên tục, khiến người mất cả cái vinh dự được chết vì đạo, Jean-Baptiste Tabe sinh ngày 18 tháng 6 năm 1794 tại Saint-Étienne, nước Pháp, và thủ phong linh mục năm 1829. Năm sau thì tới địa phận Đàng Trong làm cha sở lái thiêu trước khi được tấn phong giám mục. Như vậy là những cái khó khăn mà giáo hội Đàng Trong đã phải chịu. Rồi thời gian này chúng ta thấy cha Quy Nơ Thể phải lèo lái giáo phận và địa phận Tây Đàng Ngoài từ sau năm 1838, địa phận không có chủ chăn vì các giám mục bị bắt. Và thời kỳ rất là khó khăn. Tình hình truyền giáo năm 1838 được cha Richard Liu thừa sai địa phận Tây Đàng Ngoài diễn tả bằng những lời lẽ cảm động như sau. Than ô số phận của giáo hội Việt Nam. Như xưa ngôn sứ Jeremiah ngồi trên đống đổ nát tường thành Jerusalem bất hạnh. Nay chúng tôi đứng trước cảnh hoang phế để ngắm nhìn một giáo hội điêu linh. Thánh đường bị xúc phạm, nhà trường, nhà chung chỉ còn là đống tro tàn. Một giáo hội bị phân hủy bởi những cực hình tra tấn, một giáo hội rúng động dưới thanh gươm, mũi kiếm, đã phải mang gông cùng xiềng xích, lại còn bị phỉ báng làm lem luốc hình hài. Những kẻ áp bức bủa vây săn đuổi, tựa như những con thú dữ rạp xuống chồm lên, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Thánh Vịnh 9. Cấu xé làm máu chảy lan lan, ngốn ngấu mà vẫn chưa thỏa. Trên đầu thì như sấm sét thì uy, dưới chân thì như hỏa ngục gầm thét. Phía trước là tương lai đen tối mịt mù ghê rợn. Đấy, sứ truyền giáo của chúng tôi lúc này minh mạng đã gây ra như thế đó. Trong tỉnh Quảng Bình, có một vùng đất ở phía Bắc gọi là Bố Chánh, sông Danh chảy ngang qua chia đôi vùng đất này. Phía Bắc gọi là Bắc Bố Chánh, phía Nam gọi là Nam Bố Chánh. Trên vùng đất này, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, những trận chiến diễn ra ác liệt giành nhau từng tấc đất. Nay là nơi các quan truy lùng rất gắt gao các Tây Dương đạo trường. Những người có lệnh phải tìm bắt thì không bắt được, nhưng lại bắt được những người chưa có lệnh tìm bắt. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, chúng ta nói tới đức cha Pierre Bourricault, 30 tuổi, và hai linh mục đồng bạn Vinh Sơn Nguyễn thời điểm 77 tuổi và Phêrô Vũ Đăng Khoa 48 tuổi. Và đây là tình trạng của địa phận Tây Đàng Ngoài năm 1838. Chủng viện an ninh ở Di Loan phải đóng cửa, thì cha giáo đốc Can Đan Kim đã bỏ trốn lên núi trên đường truy nã thừa sai Kim. Đêm ngày 2 tháng 7 1838, Tư Khiết đột nhập một tư gia nơi linh mục Phêrô Vũ Đăng Khoa đang trú ẩn ở Lệ Sơn, thuộc hạt Bắc Bố Chánh, cùng với hai thầy giảng tên Đức và Khang. Tư Khiết ra rông vào cổ, giải ba người vào đồng hới, thị trấn Quảng Bình. Hôm ấy là ngày 10 tháng 7 năm 1838, tại con đường quan tra vấn cha Khoa nhiều lần, khuyên cha bỏ đạo và khai báo chỗ ở của thừa sai Kim. Quan tòa ra lệnh đánh cha 76 roi để uy hiếp tinh thần, nhưng vẫn không khai thác được điều mong muốn. Ông quay ra tra khảo thầy Đức và thầy Khang. Thầy Khang khai báo sau đó, quan biết được có Tây Dương đạo trưởng trong hạt Bắc Bố Chánh. Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 tại Thuận Nghiệp, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cậu Khoa đã tỏ ra thông minh hiền lành từ hồi nhỏ theo học các cha, nên được gửi vào chủng viện Vĩnh Trì dưới thời cha giám đốc Dân Tết Kim. Thầy Khoa thụ phong linh mục hồi 30 tuổi năm 1820 và được đặt làm phụ tá cha xứ Nguyễn Thời Điểm coi sóc hai giáo xứ Lưu Đăng và Vĩnh Đức hạt Bố Chánh. Năm 1809, đức cha Ha Vật Du bổ nhiệm cha làm chính xứ Cồn Dừa. Tuy những công tác mục vụ và công việc bận rộn của giáo xứ, cha vẫn giữ nguyên nét mặt trang nghiêm, nói năng điềm đạm, quảng đại, nhân từ, nên được mọi người trọng kính và yêu mến. Sau chiếu chỉ 25 tháng 1 năm 1836, nhà vua ra lệnh truy lùng rất gắt các thừa sai. Theo lời khai báo của thầy Khang nói trên, lính được sai bổ vây Bố Chánh, chưa tìm bắt được vị thừa sai nào, thì lại bắt được cha Vinh Sơn Nguyễn Thời Điểm và một chúng sinh đang lang thang tìm nơi trú ẩn ngoài đồng ruộng làng đơn xe. Hai cha con bị dẫn vào trấn Đồng Hới. Nguyễn Thời Điểm sinh năm 1761 tại An Đỗ, gần cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Cha gia nhập địa phận Tây Đàng Ngoài theo học chuẩn viện Vĩnh Trị. Sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Cồn Nam và các họ đạo lân cận trong hạt Bố Chánh. Cha Vinh Sơn là một mục tử đạo đức, nhân từ, hay thương giúp người nghèo khổ. Cha có lòng kính mến Đức Mẹ, siêng năng lần hạt mân côi. Cha đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện và đào tạo các thầy giảng, mặc dầu đã cao niên. Cha vẫn sống đời sống khắc khổ, ăn chay mỗi tuần hai ngày, thứ tư và thứ bảy. Vẫn chưa bắt được thừa sai Kim mà quan quân đã nhiều tháng truy lùng. Nhưng căn cứ vào lời khai của thầy Khang, quan biết chắc là vùng Bắc Trắng này có Tây Dương đạo trưởng. Lính đi bắt bớ nhiều tín hữu, rồi đi hăm dọa tra tấn dụ dỗ để tìm nơi trú ẩn của vị thừa sai. Giai đoạn này thừa sai Pierre Bourricault đang có mặt ở vùng này. Người không thể ở nhà nào được vài tiếng đồng hồ, luôn luôn đi di động. Các tín hữu có người muốn cho trú ẩn nhưng lại sợ người khác khi bị đánh đập sẽ tố cáo họ. Cuối cùng, ngày 31 tháng 7 năm 1838, Cha Cao đành xuống một chiếc ghe để ra khơi. Chờ cuộc lùng bắt lắng dịu, nhưng trời bỗng nổi cơn giông, ghe phải tấp vào bờ. Cha lén vào đất liền và ẩn núp dưới một hố sâu có cây cối che phủ. Một ông bố thương con gái mình 16 tuổi bị đánh đập để cha hỏi nơi cố đạo trú ẩn, đã chỉ điểm cái hầm trú ẩn của cha Bozi Cao. Cha Cao ở dưới hầm nghe tiếng chân lính rầm rập chạy. Cha bò lên khỏi miệng hầm, tạo cho lính tráng một sự rùng rợn tưởng là ma, vì lúc ấy trời nhá nhem tối. Cha lên tiếng hỏi các anh đi tìm ai. Lính liền bắt trói cha dẫn về Đồng Hớ, mặc dầu vẫn biết chưa phải là thừa sai Kanakin. Cũng khi ấy lính bắt luôn thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự, là người cứ lẻo đẻo đi sau vị thừa sai, đòi theo thầy mình. Tại Đề Lao Đồng Hớ, cha Bori gặp cha Phêrô Khoa và cha Vinh Sơn Điểm. Cha Cao vừa bị tống giam, thì địa phận nhận được sắc tòa thánh theo sự đề cử của đức cha Ha Vịt Du, bấy giờ đã qua đời ngày 5 tháng 7 năm 1838. Phong cha Bori Cao làm giám mục phó kế vị hiệu tòa là Akant. Die Bori sinh ngày 20 tháng 2 năm 1808 tại Benac miền Corrèze, nước Pháp. Vì thân sinh làm nghề xây lúa nên bạn bè tặng cho Bori thêm cái tên là Dumoulin. Sinh trưởng trong một gia đình tầm thường như vậy, Dumoulin không thích học hành. Cha mẹ ép cậu vào chủng viện, cậu nghe theo nhưng chẳng hứng thú gì, lại hay vi phạm kỷ luật. Cha giám đốc phải sử dụng nhiều biện pháp sửa phạt, cậu cũng không có khá hơn. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời cậu và tuyển chọn ngài trong một cơn sốt trầm trọng trên giường bệnh. Bori đã lặng lẽ hồi tâm. Một hôm đọc cuốn Điên Giám của chủng viện hồi thừa sai Paris, ghi lại cuộc đời các nhà truyền giáo, Bori bỗng thấy một tia sáng chiếu soi tâm hồn, sứ mạng truyền giáo của mình. Bori xin vào chủng viện hồi thừa sai này. Tại đây thầy chăm chú học hành thụ phong linh mục ngày 21 tháng 11 năm 1830. Năm ấy, ngày 1 tháng 12, vị tân linh mục đã khởi hành sang Ma Cao. Thời tiết xấu, cha phải ở lại đây khá lâu. Mãi đến ngày 15 tháng 5 năm 1832, cha mới tới địa phận Tây đằng ngoài Việt Nam cập bến tại Nghệ An. Cha ở lại Nghệ An với cha chính Mát Sông để học tiếng và phong tục. Cha thích nghi với đời sống địa phương nhanh chóng, cha học tiếng Việt khá dễ dàng, phát âm rất là chính xác. Nhờ bản tính bình dân vui tươi hoạt bát, cha được cảm tình của mọi người, tín hữu cũng như lương dân. Sau một năm ở Nghệ An phụ giúp cha chính Mát Sông, cha Bori Cao được sai vào hạt Bố Chánh, nơi có đông giáo dân. Chiếu trị năm 1833 cấm đạo đã ban hành, cha Bori cũng như các thừa sai khác được truy lùng rất gắt, nên phải di chuyển liên tục, nay nhà này mai nhà khác. Theo như cha viết trong thư đề ngày 24 tháng 3, năm 1833, cha phải dời chỗ đến 17 lần trong một năm. Những năm sau, mỗi năm cha thay đổi thêm từ 2 đến 6 lần. Nhưng cuối cùng cha vẫn bị bắt trong trường hợp mà chúng ta vừa nghe là ngài tự đầu thú khi lính vây quanh cái hầm của ngài. Tại thị trấn Đồng Hớ, đức cha Cao phải ra tòa chung với cha Điểm và cha Khoa. Quan hỏi Đức vua đã cấm đạo gia tô, nếu ông bước qua thập tự, tôi sẽ thả ông ngay. Đức cha trả lời, thà tôi chết ngàn lần còn hơn. Quan hỏi tiếp, tại sao ông không về nước mà giảng, ở đây làm gì mà phải trốn tránh hết chỗ này đến chỗ khác? Đức cha đáp, vua cấm đạo sau khi tôi đã đến nước này, từ đó vua cấm tàu châu Âu cập bến Việt Nam, thì làm sao tôi có thể về được? Quan lại hỏi, ông đã ở những nhà ai? Đức cha trả lời, tôi đã bị quan bắt. Tôi xin chịu phạt một mình tôi thôi. Quan ra lệnh đánh đức cha 30 roi. Đến nập ra đánh cho đủ số. Bị trận đòn đau đớn, đức cha Cao vẫn không kêu than một lời. Chỉ nguyện rằng lạy Chúa xin cho con được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô, được đón nhận ngành lá tử đạo về tới bến thiên đàng. Quan hỏi có đau không? Đức cha đáp, tôi cũng bằng xương bằng thịt như ai khác. Lẽ nào không đau? Nhưng không sao, trước và sau trận đánh tôi vẫn thoải mái. Quan dạy dẫn nhà truyền giáo về ngục. Trước đấy quan cũng đã tra tấn cha Điện. Cha mạnh dạn tuyên xưng đức tin, nhưng vì mệt mỏi và sợ hãi, cha lỡ lời khai ra mấy nhà giáo dân. Đến sau đức cha cao, cha biết những lời khai ấy đã làm hại một số bổn đạo. Cha Điểm tìm cách sửa lời, thưa quan, tôi già nua lẩm cẩm, trong lúc sợ hãi quá đã khai dài, có khi gây oan ức cho một số người. Xin quan bỏ qua lời khai của tôi, đừng bận tâm tới những lời người kẻo tôi mang tội. Lần khác ra tòa với đức cha Điểm và cha Khoa đứng lặng thinh. Nhưng khi cần hai vị cũng lên tiếng, quát hỏi, này đạo trưởng Điểm, hoàng thượng đã ra lệnh cấm đạo rất là ngặt. Do vậy, nếu ông chịu bước qua thập giá, tôi sẽ tha ông ngay lập tức. Cha đáp, tôi thà chết 100 lần chẳng thà bước qua thập giá, vì đã gần 80 tuổi, cha Điểm không có bị đánh đập. Một lần nữa đức cha và hai đồng bạn lại phải ra tòa. Quan đối chất với đức cha, tại sao ông cứng đầu thế? Thưa, câu hỏi của ngài tôi xin điện trả lời. Đã vậy, ngày mai ông sẽ chịu 100 đòn. Thưa, dù đánh 300 roi tôi cũng chịu, chỉ xin một điều là đừng hỏi tôi về dân chúng. Thế nếu ông phải ra mắt đức vua, đứng bên lò lửa hồng với những chiếc chìm nung đỏ, muốn xé nát thịt ông, liệu ông còn im lặng được không? Thưa, chừng đó sẽ hay, tôi không dám quá tự phụ về mình. Trở về ngục, hàng ngày ba chiến sĩ đức tin cùng nhau đọc kinh Mân Côi, hát vang bài Ave Maris tên là Lạy Mẹ là ngôi sao sáng. Ba vị phó thác đời mình cho nữ vương các linh mục. Như xưa, mẹ đã dâng con trong đền thờ, nay cũng xin hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc này. Biết không thể lay chuyển được ý chí ba nhà truyền giáo, quan nghị án gỡ vào kinh đô. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, quan tới trại giam đọc bản án, đức cha Boricao phải xử trảm. Hai cha Vinh Sơn Điểm và Phêrô Khoa xử giảm. Ba vị cùng cất tiếng, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thánh Vịnh tâm 17. Cũng ngày ấy, ba sứ giả tin mừng được dẫn đến pháp trường ngoại thành Đồng Hớ. Sau mấy phút cầu nguyện, hai cha Điểm và cha Khoa bị trói chân tay vào cột, Lý Hình trồng dây vào cổ. Nghe hiệu lệnh, Lý Hình cầm hai đầu dây siết mạnh, cho đến khi hai vị anh hùng nghẹt thở và liệm dần. Đến lượt sự chém đức cha cao, Lý Hình rất kính sợ người. Anh ta phải uống rượu mạnh để lấy nghị lực. Không dè uống quá chén, anh vui vui vì rượu đã chém chặt vào tai, hàm và vai vị thừa sai. Mãi đến nhát thứ bảy, đầu chứng nhân của Chúa Kitô mới lìa khỏi cổ. Người ta chôn cất ba vị tử đạo ngay tại pháp trường. Một năm sau được linh mục tự và giáo dân cải táng về giáo xứ Hướng Phương ở Quảng Bình. Năm 1843, hài cốt đức cha cao được đưa về chủng viện Hồi Thừa Sai Paris, đặt trong gian phòng tử đạo. Đó là cái tình trạng bắt bớ tại giáo hội Tây Đàng Ngoài. Rồi tiếp tục là ba vị thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Nguyễn Văn Đường và Phêrô Vũ Trục, 21 tuổi. Các ngài cũng tiếp tục chịu tử đạo. Ngày 20 tháng 6 năm 1807, khi quan tỉnh Sơn Tây phái 1.500 quân đến vây giáo xứ Bầu Nọ bắt Thừa Sai Cọt Nê Tăng, thì cũng bắt luôn hai thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường và Phêrô Vũ Trục. Cả ba là những cộng sự viên của cha Tăng và cha xứ Macres. Ba người cùng bị áp giải với nhà truyền giáo, đi hơn 6 dặm để tới Đề Lao Sơn Tây. Là người lớn tuổi nhất, thầy Mỹ như người anh cả, thay mặt cho hai đồng bạn trả lời các quan. Trong một quốc thư gửi Thừa Sai Macres, thầy Đường viết, từ ngày được diễm phúc chịu khổ vì đức tin, thầy Mỹ thay chúng con viết thư cho cha, vì chúng con coi thầy như đại diện cha ở giữa chúng con. Nguyễn Văn Mỹ chào đời năm 1798 ở làng Kẻ Đon, Sơn Ngàn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Năm 13 tuổi, được phép cha mẹ cậu Mỹ theo giúp việc đức cha Longa Gia, sau đó giúp cha Luật ở xứ Kẻ Đầm, Hà Nam 4 năm. Khi 19 tuổi, cậu theo học chủng viện Kể Vĩnh ở Vĩnh Trị và lên chức thầy giảng. Thầy Mỹ được sai đến giúp hai thừa sai Margaret và Courtney ở Bầu Nọ. Nhờ có kinh nghiệm và khả năng, thầy hỗ trợ đắc lực cho vị thừa sai trẻ tuổi, nhiệt thành nhưng thường đau ốm. Cha Courtney tăng. Thầy Mỹ luôn hoàn thành công tác phục vụ một cách chu đáo, từ việc dạy giáo lý tân tòng và trẻ em đến khuyên bảo các tội nhân hối cải. Khi tình hình cấm đạo lên cao độ, thầy là vị tông đồ nhiệt thành và hữu hiệu, đi thăm từng gia đình để an ủi khích lệ các tín hữu. Còn hơn thế nữa, thầy dẫn nhiều người ngoại đón nhận ánh sáng tin mừng. Trương Văn Đường thì sinh năm 1808 ở Kẻ Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Gia đình Phê-rô Đường tuy nghèo nhưng nổi tiếng đạo đức. Ông được ông cậu là cha Trương Văn Thi phụ trách xứ Sông Chảy đỡ đầu, nên ngay khi Đường mới 9 tuổi, cha Phương xứ Yên Tập đã nhận dẫn dắt vào đời sống tu trì. Khi 15 tuổi, Phê-rô Đường được gửi đến xứ Bầu Nọ dưới quyền thừa sai Margaret. Được cha xứ hướng dẫn, anh chuyên cần học chữ Hán và Latin để chuẩn bị cho tương lai. Anh được đức cha Howard Yu nhận vào bậc thầy giảng khi mới 16 tuổi. Thầy giảng trẻ tuổi nhất. Thầy tiếp tục giúp xứ Bầu Nọ cho đến ngày bị bắt. Tính tình vui tươi hiền lành, thầy được mọi người trong giáo xứ quý mến. Vũ Trục sinh năm 1817 ở làng Hà Thạch, họ Kẻ Thiết, huyện Sơn Vi, Sơn Tây. Gia đình anh rất là nghèo, cha thì chết sớm, vốn liếng lại chẳng có gì. Mẹ anh phải đầu tắt mặt tối ngày đêm để nuôi ba đứa con dại, nên Trục không được đi học lại gầy yếu xanh xao. Tuy nhiên anh có lòng đạo đức, thường lui tới nhà thờ kinh lễ nên được cha Cột Nê Tăng ở Bầu Nọ nhận vào làm những việc nhẹ trong nhà xứ, tạo điều kiện cho anh học. Được vậy anh Trục cũng chẳng có học bằng ai, trí năng thì chậm chạp, hay đau ốm anh chỉ có thể biết đọc biết viết. Bù lại anh rất là thuộc kinh nên đặt cách việc dạy kinh truyền khẩu cho các thiếu nhi. Mãi đến khi bị bắt giam trong ngục tối, đức cha Howard Yu mới nhận anh vào bậc thầy giảng, vừa để tỏ lòng tín nhiệm, vừa để khích lệ người anh hùng trẻ tuổi kiên trung làm chứng cho đức tin. Thầy Trục tuy không có khả năng để giảng bằng lời nói, nhưng đức kiên trung của thầy chính là lời giảng có sức thuyết phục lòng người. Tại con đường, ba thầy đã khéo léo minh chứng cha Tăng không theo giặc nổi loạn và giải thích những lời đồn đại sai lầm về đạo. Tăng hỏi, sao có ông móc mắt người chết để luyện bùa ngải? Thầy Mỹ trả lời, quan đừng tin những lời vu cáo lố bịch đó, bởi vì nếu chúng tôi làm như thế, cha mẹ vợ con họ đâu để chúng tôi yên được. Vậy mà chúng tôi vẫn ra vào nhà họ gặp gỡ thân ái và vui vẻ. Quan biểu thầy Đường đạp lên thánh giá, thầy trả lời, nhất định chúng tôi không đạp lên thánh giá. Vì như vậy là chọn cái chết đời đời cho cả linh hồn lẫn thể xác. Quan thấy thầy Trục còn trai trẻ, chê anh dại dột lãng phí tuổi xanh của mình. Thầy trả lời, người khôn là người biết hiến mình cho chân lý để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời. Các cuộc thẩm vấn thường đi liền với những tra tấn dã man. Những dòng chữ của thầy Mỹ còn để lại, đến lột áo tròn chúng tôi ra, bắt chúng tôi nằm xuống, lấy dây thừng cột chặt tay chân, rồi kéo căng, cột vào bốn cọc bốn phía. Nguyên sự căng nọc như thế cũng đủ làm chúng tôi đau đớn vô cùng. Thế rồi họ đánh đập, cuối cùng không đánh bằng một chiếc roi nữa, mà bằng cả bó roi. Mỗi lần đánh, trăm đầu roi may dính lằn trên da thịt chúng tôi, gây nhiều thương tích đẫm máu. Riêng thầy Trục vì ốm yếu nên được mang gông nhẹ hơn và ít bị đòn hơn. Nhưng sau mỗi kỳ tra tấn, cả ba đều kiệt sức, phải khiêng về ngục thất. Ngày 20 tháng 9, lính canh ngục báo tin cha Tăng bị cảm quyết và khuyên các thầy bỏ đạo. Nhưng cả ba cùng nói, chúng tôi mừng vì thầy chúng tôi được tử đạo, chúng tôi nguyện theo gương của người. Giai đoạn này thầy Mỹ ghi lại trong một bức thư, suốt 4 tháng liền chúng tôi bị gông cùng xiềng xích, chịu lính canh ngục ngược đãi, phòng giam ẩm thấp hôi tanh, ruồi muỗi tha hồ chích đốt trên những tấm thân đầy thương tích. Tháng 10, bản án tỉnh Sơn Tây tâu vua Minh Mạng được châu phê và gửi về, nhưng thay vì thi hành ngay, bản án có ghi khoan xử chờ quyết định mới. Bề ngoài bản án có vẻ nhân đạo nhưng thật ra bên trong rất là thâm độc, với thời gian nhiệt tình ban đầu có nguy cơ phai nhạt vì tử tội luôn bị ám ảnh đến chuyện phải ngồi tù không biết đến bao giờ. Đằng khác, sự chịu đựng của con người cũng có hạn, quá khổ, đau, mòn mỏi, đi đến nản chí, dễ bị lung lạc mà thay đổi lòng dạ. Ba thầy giảng chờ thêm 14 tháng nữa, tất cả là 1.5 năm bị giam cầm. Nhưng suốt thời gian bị thử thách lâu dài ấy, ba thầy vẫn gắn bó với nhau trong nhẫn nại, can đảm và giữ mãi lòng khao khát đợi tông phúc tử đạo. Mỗi sáng cũng như mỗi tối, các thầy lớn tiếng đọc kinh mân côi chung, cầu nguyện chung. Đồ ăn, thức uống, thuốc men nhận được, ba vị chia sẻ cho nhau và các bạn tù cùng lính gác. Những ai đến thăm thường được các thầy khuyên nhủ, anh em hãy sống hòa thuận với mọi người trong gia đình, làng nước. Hãy là những tín hiệu tốt vì đời sống trần gian chống qua, chống hết. Chúng tôi đã vâng theo ý định của Chúa rồi, hy vọng mai ngày chúng ta sẽ đoàn tụ trên thiên quốc. Cha Triệu giả làm thần dân đem mình Thánh Chúa đến cho các thầy được 4 lần. Đối với các thầy đó là hồng phúc lớn lao. Đây là những lời tâm sự của thầy Đường gửi cha Magnus. Hôm nay là ngày trọng đại, chúng con được rước mình Thánh Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã viếng thăm và làm vơi nhẹ những xiềng xích của chúng con. Cửa thiên đàng đã mở sẵn. Nghĩ đến hạnh phúc đang chờ đợi, chúng con chẳng còn ước ao sự gì ở thế gian này nữa. Năm 1838, triều đình duyệt lại bản án và chỉ thị cho quan tỉnh Sơn Tây thi hành. Ngày 18 tháng 12, ba chứng nhân anh dũng bước ra pháp trường Gò Vôi ở làng Mông Phụ, Sơn Tây. Mỗi người mang trên ngực tấm thẻ ghi tên họ, nguyên quán và tội theo đạo Gia Tô, lệnh xử giảm. Trên đường đến nơi hành quyết như đã hẹn trước, ba thầy còn làm dấu thánh giá khi thấy cha Triệu đứng giữa dân chúng ban ơn tha tội. Một anh lính mời các thầy uống rượu. Ba thầy cảm ơn, chỉ xin uống nước trà và nói, chúng tôi kiêng rượu như kiêng sắc dục và kiêng phản bội. Đến nơi xử, ba chứng nhân nằm trên chiếu, đến quay thành một vòng tròn lớn để giữ trật tự. Từng vị một bị trói chân vào cọc và trói chéo hai tay ra sau lưng. Dây thừng còng sẵn vào cổ, chiên trống ngân vang, lý hình mỗi bên nắm chặt đầu dây, siết thật căng. Cho tới khi ba vị tụng giáo tắt thở, máu ứa ra đàn miệng. Sau đó Lý Hình lấy lửa đốt thử gan bàn chân để xác nhận các tử tội đã chết thật. Cha Mares và giáo dân đưa thi hài ba thầy về họ kể mang gần đấy để tẩm liệm. Người dân thánh lễ tạ ơn Chúa đã cho các bậc tôi trung thắng trận khải hoàn. Năm liền sau đó, năm 1839, từ Saibia di tọt Liêu, được tòa thánh ban sắc phong giám mục hiệu tòa Acanth tại đại diện trong tòa địa phận Tây. Pierre Ritoc sinh năm 1803 tại Genesson, tỉnh Loire, nước Pháp. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, Ritoc đã phải khắc phục nhiều khó khăn và kiên trì lắm mới đạt được chức linh mục và trở thành một thừa sai kiểu mẫu đặc biệt. Đặc tính lòng đạo đức của vị thừa sai này là bền vững cậy trông, biết trông đợi ngày giờ của Thiên Chúa, bình tĩnh trong gian khổ và cư xử khéo léo khôn ngoan, ý chí kiên cường, không lay chuyển. Khi Đức Cha đi tọt nhận được sắc phong giám mục, thì cả xứ Bắc không còn một vị giám mục nào. Có 4 giám mục thì một đã bị giết, một chết rủ tù, vị khác chết đói trên rừng, vị thứ 4 vừa mới bị giết khi chưa được tấn phong. Vị này có Đức Cha đi tọt Liêu kế vị, còn Đức Cha Kino Thể ở đằng trong. Nhưng dễ gì mà vào được Bình Định, Đức Cha Liêu quyết định đi Macao để được tấn phong. Khi lên đường, Đức Cha nói, có lẽ tôi sẽ bị bọn cướp đường chặn lại, hoặc bị bão tố chôn vùi dưới đáy biển, hoặc bị cầm giữ bởi những ông quan muốn lấy đầu tôi. Thôi mặc ý Chúa muốn, không gì làm tôi khiếp sợ. Đầu năm 1840, sau 4 ngày lặn lội trên con đường bùn lầy đất Bắc, Đức Cha đi đến bến tàu với người dẫn đường. Nơi đây, người xuống một chiếc thuyền nhỏ đậu ở dưới lùm cây. Thuyền vừa đi được một lúc, thấy xuất hiện ngay 2 bóng thuyền khác đang lướt sóng chạy tới, biết là thuyền lính rượt theo. Đức Cha bảo người chèo thuyền chèo thật nhanh. Trong một lúc, mọi người trên thuyền nín thở và tất cả đã thở nhẹ nhõm khi thấy trước mắt họ hiện ra con thuyền to lớn sẽ rước vị thừa sai đi Macao. Cha Liêu toan leo lên thì ông thuyền trưởng khua tay từ chối. 3 lần tôi đã xem bói, 3 lần bà công chúa linh thiêng từ chối không cho tôi đưa ông đi. Năn nỉ mấy cũng vô ích, Đức Cha tưng hửng trở vào bờ. Người dẫn đường dẫn Đức Cha tới làng Kim Sơn, Ninh Bình, bỗng có bóng người bên lề đường, đằng sau một bụi rậm. Người dẫn đường đi trước dừng lại nói, cha đứng đây để con đi dò xét. Anh này vừa đi được mấy bước thì đột nhiên một bọn người ở trong bụi rậm nhào ra la lối. Quân khốn nạn cật đầu chúng đi, cả cha con chạy thục mạng bán sống bán chết, hồn bay phách lạc. Chạy một quãng đường dài, khi ngó lại đằng sau thì không thấy ai đuổi theo mình nữa. Sau mới biết là dân làng mất trâu, ban đầu họ tưởng hai cha con là bọn ăn trộm. Mãi đến ngày 1 tháng 2 cùng năm 1840, đức cha đi tọt liêu mới được tàu nhận chở đi Manila. Ngày 31 tháng 5, cha được tổng giám mục Jose Sigui dòng đạo Minh tấn phong tại thánh đường Santo Domingo. Khi được tấn phong, người lấy câu xin cho con no say thánh giá làm phương châm. Ngày 10 tháng 8, đức cha đáp tàu trở lại địa phận qua ngã Macao, và chúng ta sẽ học tiếp về cái chiếu chỉ năm 1839 và máu đạo đổ khắp cả cái vùng đàng ngoại.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.longchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Con đây sẽ lấy gì
mà đền đáp,
đáp mà đền đáp Chúa ơi,
bởi biết bao ơn lành,
biết bao ơn
mà Chúa đã khơi ban.
Này đây con dâng lên tiếng lên con dâng lên chén cứu độ, một lòng tin yêu với lòng tin yêu,
ca tụng
quy danh Chúa muôn đời. Giữa lúc con than van, thân con khốn khổ cơ cùng, con vẫn cày hy tín. Khi lòng ngập sầu thương, con đã tuyên ngôn rằng mọi người đều giả dối.
Con nay sẽ lấy gì,
con nay sẽ lấy gì
mà đền đáp,
mà đền đáp, mà đền đáp. Bao
mà Chúa đã khơi ban.
Này đây con dâng
lên,
tiếng lên con nguyện dâng lên chén cứu độ, một lòng tin yêu với lòng tin yêu,
ca tụng quy danh Chúa,
quy danh Chúa muôn đời.
Con luôn giữ lời đoan nguyện, ngay giữa toàn dân, ôi thực là đẹp thay, ai chết nơi nhan ngài vì một lòng nghĩa tình. Con nay sẽ lấy gì,
con nay sẽ lấy gì
mà đền đáp,
mà đền đáp, mà biết bao ơn lành
đã
ngài ban. Này đây con dâng lên tiếng lên con nguyện dâng lên trên cứu độ một lòng tin yêu với lòng tin yêu sáng tổng quy dân Chúa muôn đời. Hiến lễ dâng tri ân núi con khấn nguyện âm thầm dân thánh thượng đế xin thề nguyện từ nay đi chứng tôn nhan ngài chọn một niềm cậy tin.
Con này sẽ lấy gì?
Con này sẽ lấy gì?
Mà đền đáp,
mà đền đáp, Chúa ơi.
Bởi biết bao ơn lành,
biết bao ơn
lành mà Chúa đã khai
ban. Này đây con dâng lên tiếng lên con nguyện dâng lên trên cứu độ một lòng tin yêu với lòng tin yêu
ca tụng quy
sáng tổng quy danh Chúa muôn đời.